Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 90 với đề tài Để trở nên môn đồ của Chúa, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 25 đến câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 25 đến câu 27. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu, Ngài say lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu cho đoàn dân đông biết điều kiện nào để họ có thể trở thành môn đồ của Ngài? Từ môn đồ chỉ về những ai? Những ai không thể làm môn đồ của Ngài? Câu hỏi thứ hai: 10 điều răn dạy phải hiếu kính cha mẹ, tại sao ở đây Chúa nói phải ghét cha mẹ mới được làm môn đồ Chúa? Câu hỏi thứ ba: ghét sự sống mình là gì? Tại sao phải ghét sự sống mình mới được làm môn đồ Chúa? Câu hỏi thứ tư: vác thập tự giá mình là gì? Tại sao phải vác thập tự giá mình mà theo Chúa mới được làm môn đồ Ngài? Bài học nhắc chúng ta điều gì để xứng đáng làm môn đồ Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu cho đoàn dân đông biết điều kiện nào để họ có thể trở thành môn đồ của Ngài? Từ môn đồ chỉ về những ai? Những ai không thể làm môn đồ của Ngài? Trước giả Luca cho biết có một đoàn dân rất đông đang đi theo Đức Chúa Giêsu. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu quay lại và phán với họ về điều kiện để một người được gọi là môn đồ của Ngài. Hay nói cách khác, điều kiện để một người quyết định dâng cuộc đời mình theo Chúa đó là: thứ nhất, người ấy phải ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa. Câu 26. Và điều kiện thứ hai là phải vác thập tự giá mình mà theo ta. Câu 27. Lý do Chúa phán những điều kiện này bởi Ngài thấy mục đích của đoàn dân theo Ngài chỉ vì muốn thấy phép lạ hoặc vì muốn được chữa bệnh, muốn ăn no, vân vân. Nên Ngài nói rõ về giá phải trả của một người làm môn đồ Chúa là thế nào. Trước hết, chúng ta biết môn đồ có nghĩa là học trò của một thầy giáo. Qua thời gian học hỏi, đời sống của người học trò thể hiện được những điều vị thầy của mình truyền dạy. Trong ý nghĩa đó, chúng ta nói đến một người được Đức Chúa Giêsu gọi là môn đồ thì cũng tương tự như thế. Trong nghĩa hẹp, việc sử dụng cụm từ môn đồ của Đức Chúa Giêsu khi nói đến nhóm người nhận được sự kêu gọi đặc biệt của Ngài là 12 sứ đồ. Những người này được Chúa lựa chọn ra từ giữa những môn đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, theo Phúc Âm Mát chương 2 câu 12. Tuy nhiên, khi đề cập nghĩa rộng của từ môn đồ, thì từ này chỉ về tất cả những ai đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu, bằng lòng nương náu nơi Ngài, hết lòng học nơi Ngài, vâng phục và hầu việc Ngài. Dựa theo ý nghĩa này, chúng ta có thể kết luận rằng không phải toàn thể những người trong đoàn dân đông đang đi theo Đức Chúa Giêsu đều là môn đồ của Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu nói rõ, chỉ những ai đáp ứng được điều kiện mà Ngài đã nêu trong câu 26 và 27. Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Đây chính là thước đo để có thể xác nhận ai mới có thể làm môn đồ của Chúa. Và đây cũng chính là thước đo cho mỗi chúng ta ngày nay. Câu hỏi thứ hai, 10 điều răn dạy phải hiếu kính cha mẹ. Tại sao ở đây Chúa nói phải ghét cha mẹ mới được làm môn đồ Chúa? Trong 10 điều răn, Đức Chúa Trời truyền cho con người phải tuân giữ, bao gồm 4 điều đầu tiên dạy về bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời, và 6 điều tiếp theo dạy về bổn phận của con người đối với nhau. Trong đó, đầu tiên là đối với cha mẹ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 20, câu 12. Theo trước giả Gia Cơ thì, người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Theo thư Gia Cơ chương 2, câu 10. Vậy nếu ai vi phạm điều răn hiếu kính cha mẹ cũng đồng nghĩa với vi phạm toàn bộ luật pháp của Đức Chúa Trời và chắc chắn phải nhận hình phạt rất nghiêm từ Ngài. Thế nhưng, lời dạy của Đức Chúa Giêsu trong Phúc Âm Luca chương 14, câu 26 dạy rằng nếu một người không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình thì không thể làm môn đồ của Ngài. Một người khi đã ghét cha mẹ thì sao có thể làm trọn chữ hiếu theo luật pháp của Đức Chúa Trời? Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần hiểu ý nghĩa chữ ghét trong lời Chúa dạy. Khi được hỏi trong 10 điều răn điều nào là quan trọng nhất, Đức Chúa Giêsu đã nói: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều răn thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Theo Phúc Âm Mác chương 12, từ câu 30 đến câu 31. Rõ ràng tình yêu của chúng ta đối với Chúa là vô cùng cao cả, không chi có thể sánh được. Vì vậy, khi đem tình yêu giữa con người với nhau, kể cả tình yêu cha mẹ được coi là cao quý nhất, nhưng so sánh với tình yêu Chúa thì chẳng khác nào ghét. Có thể sẽ dễ hiểu hơn khi chúng ta đối chiếu câu kinh thánh này với Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 37. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Vậy thì trong điều kiện thứ nhất, chúng ta có thể hiểu rằng vị trí ưu tiên trong đời sống của môn đồ Chúa duy nhất là chính Ngài. Những đối tượng mà Đức Chúa Giêsu kể đến trong câu 26 chính là những đối tượng chi phối chúng ta nhiều nhất và thường là những đối tượng dễ khiến chúng ta phân tâm, không thể làm trọn tình yêu Chúa. Cho nên, chỉ khi chúng ta xác định đối tượng cao nhất, ưu tiên nhất trong đời sống không ai khác ngoài Đức Chúa Giêsu, thì chúng ta mới thực sự trở nên môn đồ của Ngài, mới có thể vâng theo mọi điều Ngài truyền dạy. Không một tấm gương hiếu thảo nào có thể nổi trội hơn chính Đức Chúa Giêsu. Khi Ngài vâng lời Đức Chúa Trời để trở nên con người, thì Ngài đã bày tỏ lòng thuận phục cha mẹ phần xác là bà Mary và ông Joseph. Trước giả Luca cho biết rằng Ngài chịu lụy cha mẹ, theo Phúc Âm Luca chương 2, câu 51. Và đang khi hấp hối trên thập tự giá, Ngài vẫn lo tưởng đến bà Mary qua việc đã trao sự chăm sóc bà cho sứ đồ Giăng, theo Phúc Âm Giăng chương 19, câu 27. Cho nên, lời truyền dạy của Đức Chúa Giêsu không phải bỏ qua bổn phận với gia đình, nhưng chính là việc xác định đúng thứ tự ưu tiên trong đời sống trước khi theo Chúa làm môn đồ Ngài. Câu hỏi thứ ba, ghét sự sống mình là gì? Tại sao phải ghét sự sống mình mới được làm môn đồ Chúa? Cũng giống như trên, con người ai cũng yêu sự sống của mình, nhưng để được làm môn đồ Chúa thì tình yêu ấy khi so sánh với tình yêu Chúa phải trở nên giống như ghét vậy. Ghét ở đây không có ý không yêu, không ưa thích, nhưng khi đã chọn làm môn đồ Chúa thì phải yêu Chúa đến mức khi so với yêu sự sống mình thì giống như ghét vậy. Ngoài ra, ghét sự sống mình còn mang ý nghĩa là từ bỏ chính mình để trọn thành theo Chúa, như lời phán của Ngài trong Phúc Âm Mát, chương 8, câu 34. Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Để được làm môn đồ Chúa là Đức Chúa Trời cao cả quyền oai, là Đấng đã yêu chúng ta, đến nỗi đã hy sinh sự sống vì chúng ta, thì người theo Chúa phải đặt Chúa ưu tiên hơn hết mọi sự, kể cả gia đình và sự sống của mình. Nếu còn có một điều gì cao hơn Chúa, thì chúng ta chưa xứng đáng để theo Chúa và làm môn đồ Ngài. Câu hỏi thứ tư, vác thập tự giá mình là gì? Tại sao phải vác thập tự giá mình mà theo Chúa mới được làm môn đồ Ngài? Bài học nhắc chúng ta điều gì để xứng đáng làm môn đồ Chúa? Đức Chúa Giêsu dạy rằng, khi một người đặt Chúa ưu tiên trong đời sống, thì việc tiếp theo họ cần thực hiện đó là vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Câu 27. Trong thời kỳ Tân Ước, chính quyền La Mã dành hình phạt đóng đinh vào thập tự giá cho những tử tội chống chính quyền đô hộ qua việc vi phạm những tội trọng mà luật pháp nghiêm cấm. Khi tòa đã tuyên án, thì tử tội phải tự vác cây gỗ mà mình sẽ bị đóng đinh và treo lên đó. Hình ảnh một người tự mình vác thập tự giá chính mình sẽ bị xử tử trên đó cho thấy người ấy dù đang bước đi nhưng hoàn toàn đã chết, không có quyền làm theo ý riêng mà phải làm theo những lệnh truyền của người khác. Cũng như thế, Đức Chúa Giêsu muốn thấy đời sống thuận phục quy quyền của Ngài trong đời sống của người muốn theo Chúa, bằng lòng để được gọi là môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Điều này cũng cho thấy Đức Chúa Giêsu hoàn toàn không chấp nhận kiểu môn đồ hữu danh vô thực, nhưng Ngài muốn những ai quyết lòng theo Chúa phải xác định lại thứ tự ưu tiên trong đời sống, tập thành sống vâng phục Đức Chúa Trời, từ bỏ chính mình như một người khép mình nhận lấy thập tự giá và gánh vác mỗi ngày. Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Theo Phúc Âm Luca chương 9, câu 23. Nhiều người trong chúng ta vì không xác định đúng thứ tự ưu tiên trong đời sống, cho nên thường để cho những lý do coi dường như chánh đáng chi phối việc theo Chúa và không thể vác thập tự giá mình mỗi ngày. Có điều gì đang chi phối đời sống của mình mà không phải là Đức Chúa Giêsu chăng? Hãy cậy ơn Chúa để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong đời sống để xứng đáng được gọi là môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 14 từ câu 25 đến câu 27 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 91 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.